Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, một câu hỏi đặt ra là: thật sự có sự sống đời sau, có một sự sống vĩnh cửu sau khi chết không? Và để đạt được sự sống đó thì chúng ta phải làm điều gì? Xem ra hai câu hỏi này quá căn bản và anh chị em cũng có thể trả lời được: thưa, chắc chắn là có. Và phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay còn xác tín rõ hơn qua lời Abraham đã trả lời cho lão phú hộ. Mô-sê và ngôn sứ sẽ nhắc nhở cho chúng ta biết điều đó và để cho chúng ta đạt được sự sống đời đời. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều, rất nhiều mà chúng ta gọi họ là những người vô thần, chạy theo chủ nghĩa vô thần, thì họ không có tin Thiên Chúa và dĩ nhiên không có tin đời sau. Và vì thế tôi đặt ra câu hỏi điều này để cho thấy rõ rằng một khi tư tưởng của chúng ta như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến cách sống của chúng ta, và cách sống sẽ quyết định hậu vận mai sau của cuộc sống của con người. Những người vô thần vì không tin có Thượng Đế, không tin có Thiên Chúa, cho nên cuộc sống của họ đôi khi có thể tìm đủ mọi cách để tích lũy, để thu gom, để trà đạp, để đạt được cái địa vị danh vọng mà bất chấp nỗi khổ đau của người khác. Bởi vì họ nghĩ rằng làm gì có đời sau, thì tại sao đời này chúng ta không giành lấy, chúng ta không kiếm lấy và chúng ta không thu gom để sống cho hưởng thụ. Và rồi chính cái lối sống đó như một bức màn đã che chắn cái nhìn vô lương tâm. Và đời sống của họ đã ảnh hưởng đến thế nào trong đời sống xã hội? Cách đây 3 ngày trên báo chí đã bàn tán và đau xót một cái vụ gọi là các cán bộ tại trung tâm nuôi dưỡng những người già và những người tàn tật tại Thủy Vị, Ba Vì Thủy An ở Hà Nội. Biết có số lượng người già tàn tật ở trong đó hơn 100 người. Và rồi những người bị tổng bác ái từ thiện họ đã đưa hàng, đưa tiền vào trong đó. Thì buổi tối thì những cán bộ tuồn hàng đó đi ra bên ngoài để bán. Và những video đã kíp lại, đã quay lại những đoạn cảnh cán bộ đã tuồn hàng, mà hàng đó là hàng cứu trợ, hàng giúp đỡ cho những người bất hạnh nhất trong xã hội. Hơn 15 cán bộ trong trung tâm đó. Và khi phỏng vấn báo chí, thẩm vấn những người trong trại và những người dân xung quanh, họ nói rằng việc này xảy ra nhiều năm rồi, chứ không phải là mới đây. Những người neo đơn, những người tàn tật là những người bất hạnh trong xã hội. Họ đang trông chờ những tấm lòng yêu thương. Bằng xã hội Việt Nam chúng ta thì rất nhiều người đã chia sẻ đến cho họ, vậy mà có những người đã ăn trận bớt cái cảnh đó. Và theo báo Phụ Nữ cách đây hơn 15 năm thì bà chủ tịch Phụ Nữ có báo Phụ Nữ nói rằng ăn trận những người tàn tật, ăn trận những cái lương thực dành cho những người đói khổ là một tội ác. Vì sao vậy? Phải chăng vì họ đã không tin có Thiên Chúa, họ đã không có tin đời sau, và điều đó cho nên đã dẫn đến một cái cách sống đến nỗi đã che mất cái lương tâm ngay thẳng của họ. Vậy thì kính thưa anh chị em, cái việc đó nó không phải chỉ xảy ra trong cái xã hội trên thế giới này và nơi những người vô thần, mà tôi không có ý phê bình, nhưng còn muốn nhấn mạnh và cảnh giác chúng ta đôi khi xảy ra chính trong đời sống những người theo Chúa. Cụ thể là thời của tiên tri Amos, dân Thiên Chúa là dân được Chúa chọn, dân đó đã không theo nghe lời Thiên Chúa, sống hoang đàng, chạy theo các tà thần, và xảy ra những cái cuộc nội chiến. 12 chi tộc đã xảy ra những nội chiến, đặc biệt là những chi tộc nhỏ bé. Và đứng trước cảnh đó, những người giàu mà sống vẫn phè phỡn, sống ngang nhiên, chẳng màng đến việc đó không phải là việc của họ, Cho nên ngôn sứ Amos đã được Thiên Chúa sai đến cảnh báo cho họ. Và bài đọc 1 chúng ta thấy nghe lời ngôn sứ nói: khốn cho những kẻ sống trên yên ổn tại Sion và sống an nhiên tự tại trên núi Samari. Sion là nơi mà Chúa đã gọi họ là thiếu nữ son, là dân Chúa chọn. Samari là vùng đất dân ngoại, họ đã sống trà trộn để rồi trở thành những ngẫu tượng xâm chiếm cuộc đời của họ. Ngôn sứ Amos nói tiếp: chúng nằm dài trên giường ngà, ngã ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Và hậu quả là gì? Ngôn sứ cảnh báo và nhắc nhở lời tiên tri: vì thế giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày, thế là tan tác bè lũ quân phè phở. Hậu quả của một lối sống vô cảm đó, thưa anh chị em, một lối sống mà chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp mùa chay 2015 đã luôn nhắc nhở, một cái lối sống vô cảm ngày hôm nay đang dần dần trở thành một cái cơn bệnh hoạn thiên kỷ của tại xã hội và thế giới, mà nó đang xâm chiếm cả đời sống Kitô hữu chúng ta. Một lối sống người ta chỉ nghĩ đến bản thân, ích kỷ và không quan tâm đến nỗi bất hạnh của những người nghèo, và họ sử dụng đồng tiền của họ để sống trên nhung lụa và không biết chia sẻ. Và rồi của cải nào có tồn tại mãi đâu. Và có lẽ đỉnh cao chính là dụ ngôn lão phú hộ và Lazaro mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Tiếp theo Chúa Nhật từ trưa, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn tên quản lý bất trung vì không sử dụng đúng tiền tài và đánh mất cái chức quản lý. Và cái hậu quả đó ngày hôm nay Chúa Giêsu còn nhấn mạnh rất rõ ràng hơn và rất mạnh hơn, đó là cái hậu vận của những người không sử dụng tiền tài của mình mà quên mất nỗi đau khổ bất hạnh thì sẽ xuống trầm luân trong hỏa ngục. Đoạn tin mừng chúng ta thấy dụ ngôn rất nhiều hình ảnh để cho chúng ta đáng suy nghĩ. Lão phú hộ tượng trưng cho những người giàu, những người giàu có, nhưng không màng đến anh Lazaro là những người nghèo khổ đang sống bên cạnh cái căn nhà của mình. Âm phủ tượng trưng cho hỏa ngục. Lazaro nghĩa là Chúa trợ giúp. Môsê tượng trưng cho luật, luật Chúa và luật của lương tâm. Vực thẳm bên này không thể sang bên kia như Abraham đã nói với lão phú hộ, để cho thấy rằng khi hậu vận đã quyết định, khi cái ngày phán xét cánh chung thì sẽ không còn một sự thay đổi nào, không còn một cơ hội nào. Bên ta không thể qua bên con và bên con cũng không thể qua bên đây, vì giữa chúng ta có một vực thẳm rất lớn không thể bước qua được. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy, xét ra cho cùng, dụ ngôn cho chúng ta hai điều căn bản sau đây. Điểm thứ nhất, đó chính là cái câu trả lời mà tôi muốn đặt ra lúc đầu bài giảng: chắc chắn có sự sống đời đời. Và sự sống đời đời đó sẽ là một sự đảo lộn cái giá trị trên trần gian này. Nếu như trần gian này xem những người giàu có là mục đích, xem nhà cửa tất cả vật chất là ông chủ của mình, thì hãy coi chừng, đời sau sẽ đảo lộn và người giàu đó phải sa xuống hỏa ngục. Và không phải vì giàu mà sa xuống hỏa ngục. Thưa anh chị em, nói đến đây thì chắc cả những người giàu có hơi nhột. Thưa không, người giàu có không phải anh ta giàu mà anh ta xuống hỏa ngục, nhưng bởi vì anh ta đã không sử dụng đúng của cải, đúng cái vật chất, đúng tiền tài mà Chúa cho. Xin hãy nhớ rằng những tiền tài, những vật chất, những đồng tiền mà chúng ta có được là từ đâu? Chúng ta nhận từ nơi chính Thiên Chúa. Mà một khi đã nhận từ nơi chính Thiên Chúa thì hãy sử dụng đúng của nó theo ý của Thiên Chúa. Nếu không chúng ta sẽ bị cắt chức như dụ ngôn tuần trước. Ông chủ sẽ cắt chức quản lý. Và tuần này, coi chừng chúng ta sẽ xuống âm phủ. Khi chúng ta không biết sử dụng tiền tài đó chia sẻ với nỗi đau của người bất hạnh, Bởi vì chúng ta trở nên vô cảm. Một cái thứ vô cảm là không màng đến những người khác, không màng đến nỗi đau, mà chỉ lo cho bản thân mình. Và trong khi của cải vật chất không phải là mục đích, không phải là cùng đích của con người. Cho nên bài học thứ nhất từ Diệu Ngôn xác định rõ chắc chắn có đời sau. Hãy tin điều đó, bởi vì lịch sử nhân loại và lịch sử giáo hội Công giáo cho chúng ta xác tín bao nhiêu người đã ngã xuống chỉ vì muốn có đời sau, đã hy sinh mạng sống, hy sinh cả quê hương, cả dân tộc chỉ vì đạt được nước trời mai sau. Và chính Chúa Giêsu cũng đã công bố 8 mối phúc: phúc cho những ai sống nghèo khó vì nước trời là của họ. Bài học thứ hai từ Dụ Ngôn đó là để đạt được sự sống đời đời thì phải nghe theo lời Chúa dạy, phải sống những gì Chúa dạy. Abraham đã trả lời cho lão phú hộ: họ có các ngôn sứ, họ có Mô-xê. Mô-xê là tượng trưng cho luật Chúa, là luật của lương tâm. Ngôn sứ là tượng trưng cho những người nói sự thật, những người lên tiếng cho sự thật để chúng ta quay về với Chúa. Họ chính là tiếng nói của giáo hội, họ là tiếng nói của sự thật trong đời sống xã hội, để cảnh báo những người tham nhũng, những người tham tiền, những người ăn trơn, đánh mất lương tâm của mình trên đồng tiền của những người nghèo. Cho nên hãy nghe lời họ. Và khi nghe lời họ, chúng ta phải biết sống. Sống bằng cách nào? Thưa, xin đưa ra hai gợi ý cho anh chị em. Trước tiên, chúng ta sống để đạt được sự sống đời đời, hãy nghe lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2. Thánh Phaolô nói rằng: hãy cố gắng trở nên một người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy cố gắng sống nhẫn nại và hiền hòa, bởi vì anh đã được kêu gọi và tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng, và để minh chứng rằng có sự sống đời đời. Sự sống ấy đang ở trong chính Đức Kitô. Đồng thời Thánh Phaolô còn nói tiếp: hãy tuân giữ điều răn của Chúa, sống cho tinh tuyền, không có chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời, đúng buổi. Rõ ràng điều thứ nhất để chúng ta đạt được sự sống đời đời là hãy sống công chính, đạo đức, nhẫn nại, hiền hòa và nghe theo luật của Chúa. Vậy thì chúng ta đã sống lấy điều đó chưa, thưa anh chị em? Mỗi tuần chúng ta đến với Chúa hay mỗi ngày chúng ta đều lắng nghe lời Chúa, thì có để lời Chúa đó ở trong chúng ta không? Và mỗi lần chúng ta rước lấy Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, rước lấy cái lời hằng sống, chúng ta có đem cái lời hằng sống đó đi vào trong cuộc đời của chúng ta hay không? Hay rồi chúng ta rước lấy, chúng ta để ở trong nhà thờ, khi ra khỏi nhà thờ chúng ta mất tất cả, chúng ta không còn nghĩ đến Ngài nữa, thì tôi hỏi làm sao cách sống của chúng ta có trọn vẹn, làm sao cách sống của chúng ta có trở thành nhân chứng, để trở thành một tiếng nói ngôn sứ của xã hội ngày hôm nay, để đánh thức lương tâm của những người đang sống trong tội lỗi và tham tiền. Điểm thứ hai, để đạt được sự sống đời đời và là cái quyết định cái hậu vận mai sau của chúng ta, là hãy có lòng thương cảm. Đừng vô cảm. Vô cảm là một lối sống ích kỷ, một lối sống chỉ nghĩ bản thân mình. Còn thương cảm là sống nghĩ đến tha nhân, nghĩ đến người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Có những Lazaro đang cô đơn ngay trong gia đình của chúng ta, có thể đó là người vợ, cũng có thể đó là người chồng, thiếu sự chăm sóc, thiếu sự quan tâm. Có thể Lazaro đang hiện diện trong chính con cái anh chị em, khi mà con cái chúng ta bỏ bê chúng, không quan tâm đến chúng, chỉ chạy theo những đồng tiền. Lazaro có thể là anh chị em với nhau, Khi mà nhiều cảnh tố cáo chỉ vì miếng đất, chỉ vì đồng tiền mà giết nhau. Lazaro đó là những người già trong trại nuôi dưỡng, là những người tàn tật, mà những người cán bộ là lão phú hộ chẳng những không quan tâm mà còn lại ăn trộm người ta. Lazaro có thể là người đang cô đơn, người đang chờ đợi sống bên cạnh gia đình và hàng xóm của chúng ta. Vậy thì đó là cái cơ hội để cho chúng ta tỏ lòng thương cảm, để chúng ta tỏ lòng một thái độ chúng ta muốn đạt được nước trời. Và như Chúa Giêsu đã nói, phúc cho ai có lòng xót thương vì họ sẽ được thương xót. Vậy thì hãy có lòng thương cảm, bởi vì Chúa đã yêu chúng ta. Chúa đã thương và trao ban cuộc đời của Ngài, chính con của Ngài cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại dừng lại nơi ngôi nhà của chúng ta? Một bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ cũng đã sáng tác mang tựa đề là Trở Về Cát Bụi. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta biết trước Chúa trao cho chúng ta số phận như thế nào. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay xác định một lần nữa là có đời sau thật sự, và đời sự sống đó tùy thuộc cách sống quyết định của chúng ta nơi đời sau. Và vì thế, sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống manh manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người giàu sang, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta, mai này chóng qua. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Vì thế chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta có cơ hội, có thời gian để chúng ta lắng nghe lời Chúa, để chúng ta sống đúng lương tâm của mình, sống thương cảm và thể hiện lòng thương cảm qua hành động bác ái của chúng ta. Vì thế, kính thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng là ngày lễ Tổng Lãnh Thiên Thần. Gabriel nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta tin Chúa để sức mạnh để chiến thắng tất cả. Micael là ai bằng Thiên Chúa. Chúng ta tin vào sức mạnh quyền năng của Ngài để chúng ta chiến thắng sự dữ. Và Raphael là linh dược của Chúa, để xin Thiên Chúa chữa lành những vết thương của chúng ta, những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, những sự thờ ơ dửng dưng đối với tha nhân. Vậy thì chúng ta đừng mong chờ những người chết trở về chúng ta mới có thể sám hối như lão phú hộ đã xin. Xin cho người chết trở về để kẻo anh em của tôi mới sám hối. Thưa không, chúng ta có Mô-sê là có luật, luật Chúa và luật lương tâm. Chúng ta có ngôn sứ là những người sẽ nhắc nhở chúng ta là giáo hội. Vậy thì tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân, tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi. Amen.